Thế trên bàn thì có tất cả là 3 câu. Câu hỏi thứ nhất: thưa thầy, sự chấp phúng, tức phúng điếu, có là một sự vướng mắc cho người chết hay không? Dân hóa phúng điếu là cách thức để chia sẻ nỗi khổ niềm đau của gia đình người có một người vừa qua đời và những người thân bằng quyến thuộc hay làng xóm. Nền văn hóa của phương Đông, đặc biệt là Trung Hoa và Việt Nam, rất coi trọng về văn hóa phúng điếu này. Lúc đầu sự phúng điếu được diễn ra như là một cách thức chia sẻ về cảm xúc, rồi sau đó nó còn chia sẻ về vật dụng và tiền tài. Đây có rất nhiều người lâm vào cảnh huống khó khăn, không thể tự mình chu lo một cách tốt đẹp cho lễ tang của một người thân nào đó. Sự giúp đỡ thông qua việc phúng điếu của những người bà con làng xóm sẽ giúp cho họ vượt qua được sự khó khăn, và sau cái lễ tang không còn thiếu nợ do tiền mua hòm và đãi đằng trong mấy ngày tang chế. Thế về sau này nó có thể trở thành một hủ tục, chẳng hạn như là có nhiều người cố tình yêu cầu ở các chùa coi cái ngày nào dài dài chút xíu, ngày tốt khoảng 6 ngày 7 ngày, không phải là để cho con cháu về tham dự đông đủ, mà để cho người ta cúng khá khá chút xíu thì sao lễ tang không ai bị thiếu nợ. Chứ tôi đã từng gặp những người như vậy, họ nói thẳng lắm: thầy coi khoảng 5 ngày 6 ngày mà cái ngày nào tốt tốt á, để cho ta cúng nhiều nhiều chút xíu. Nó có thật đó chứ phải không có đâu. Nếu phúng điếu được hiểu và sử dụng theo tình huống đó là một hủ tục. Chúng tôi cũng vừa gặp một người Phật tử ở Cần Thơ. Trước đây ông là một đại tá của quân đội trước năm 75, đã từng có uy quyền, sống ăn trên ngồi trước, ra lệnh chứ chưa bao giờ phải phục tùng ai. Thì sau năm 75 á, thì ông phải đi cải tạo và bị xem như là những người đối lập mà, cho nên bị phân biệt đối xử các thứ, nỗi khổ niềm đau dâng trào dữ lắm. Và kể từ khi gặp Phật rồi đó, thì ông bớt khổ đau, ông nghĩ rằng đây là cái nghiệp mà mình phải trả. Mà dù biết là khi ông còn tại vị ông đâu có làm xấu, nhưng ông lại hiểu rằng có lẽ một đời kiếp nào đó ông có thể đã làm những việc không tốt, cho nên ông không còn buồn nữa. Bây giờ ông vẫn còn khỏe, mặc dù khi đến chùa ông vẫn cầm một cái gậy, đi với một cái tư thế thập thiện của đôi chân. Ông làm sẵn một cái tờ di chúc và đến đưa chúng tôi xem để góp ý, trong đó có 10 điều. Điều thứ nhất thì ông yêu cầu là tất cả các con nếu có hiếu thảo với cha thì toàn bộ gia tài ngôi nhà thứ nhất của cha dành cho các con, ngôi nhà thứ hai các con phải bán để làm từ thiện. Điều thứ hai, tất cả những tiền phúng điếu của những người thân và bạn bè của ba, các con đều không được quyền từ chối, nhưng các con cũng không được quyền sử dụng chúng. Hãy lấy tiền phúng điếu và phẩm vật phúng điếu này để đi làm từ thiện ở hai trung tâm dưỡng lão hoặc mồ côi. Còn trung tâm dưỡng lão và mồ côi đó là gì, ở đâu thì tùy các con định đoạt và quyết định. Chứ tôi thấy hai điều này rất hay. Chứ tôi hỏi là tại sao khi còn sống ông không chịu nói những điều đó cho con cháu của mình nghe, để nó nghe lời mình, nó giữ theo ý của mình. Ông nói là bây giờ đó con nó không biết đạo, nói ra nó bắt đầu nó tính toán, nó phủ định hoặc là giấu luôn cái di chúc này. Còn bây giờ tôi đã ra luật sư rồi đóng dấu và yêu cầu ở Ủy ban Nhân dân, khi con cháu mà lên khai tử là bắt đầu cho đọc cái tờ di chúc này. Cho nên là trước mặt của chính quyền và trước mặt của luật pháp á, thì các đứa con của tôi giàu không thích cái di chúc của tôi vẫn không thể nào làm sai di chúc của tôi. Vì điều thứ 10 tôi ghi rất rõ, hạnh phúc lớn nhất của đời ba trong giờ phút chết đó là đưa các con thực hiện 100% nội dung của lời di chúc. Thì làm sao các đứa con có thể làm khác hơn được? Cho nên bản chất của sự phúng điếu là một sự chia sẻ. Dĩ nhiên là nó có rất nhiều sự phí phạm. Ví dụ như là hoa đó, chúng ta thấy là một nhân vật là có tên tuổi hay là thân bằng quyến thuộc của người đó qua đời đó, thì hàng trăm công ty xí nghiệp có thể đem rất nhiều lẵng hoa, mà mỗi lẵng như vậy trị giá từ 200 cho đến 500 ngàn đồng. Mà nếu mà kết nối số tiền của hàng trăm lẵng hoa đó, chúng ta có thể có được mấy triệu đồng hay là mấy chục triệu đồng để đi làm từ thiện. Nhưng mà người ta thích cái gì nó linh đình hoành tráng, cái gì mà nó cho thật là to, nó cụm cộm, rồi thấy nó hấp dẫn hơn khi quay phim chụp ảnh vô, nó thấy nó đẹp. Cho nên đó cũng là một sự phí phạm. Và phúng điếu nhà Phật thì không nên đặt nặng vấn đề này. Nếu có chăng thì mình có thể chia sẻ tịnh tài, rồi cúng một thời kinh, rồi nhắc nhở những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh để giúp cho những người còn sống không có làm sai, để trẻ con lẫn người mất đều được lợi lạc. Còn tiền phúng điếu trái cây phẩm vật thì nên làm những việc gì có lợi. Thì có rất nhiều gia đình giàu đâu, đâu có cần tiền phúng điếu đâu. Nhưng mà cấm người ta phúng điếu thì cũng không được. Cho nên những cái đám nào đề như cái câu là không nhận tiền phúng điếu thì ngược lại họ sẽ nhận vô số hoa, đèn cầy và nhang. Cái đó nó còn phí phạm còn hơn nhận tiền phúng điếu nữa. Do đó là những người Phật tử thì vì cũng không cần để là không nhận tiền phúng điếu. Nếu có để, chúng tôi hoan hỷ nhận tiền phúng điếu để làm từ thiện, để rõ một cái bản to như vậy. Mà chỉ để vậy thì ta lại không dám cúng nhiều đâu. Cho nên là cứ sử dụng phúng điếu để làm những việc tốt thì không sao cả. Câu hỏi thứ hai: con có ý muốn xuất gia nhưng đi xem thầy bói thì ông ta nói rằng con chỉ có thể làm hộ pháp chứ không thể xuất gia được, thầy nghĩ thế nào? Hỏi câu hỏi này của ai? Mình đi xuất gia mà mình không có tự tin mà đi coi thầy bói sao được? Chúng tôi có nghiên cứu về chỉ tay, chúng tôi cũng có nghiên cứu về tử vi, chúng tôi có nghiên cứu về bói bài, nghiên cứu về nhân tứ học, cái nào cũng biết chút chút. Trong các ngành nghề này không có cái nào nói này có số đi tu, không có số đi tu hết. Người nào nói vậy thì người đó ta nói dốc chơi cho vui. Ta đánh vào tâm lý của mình á, thấy mình muốn thích cho nó, có cần tu dữ lắm đó. Thực ra nó chỉ có những cái tính cách thích hợp với người tu và không thích hợp với người tu. Còn trong chỉ tay, trong năm tháng ngày giờ không thể nói rằng là có căn tu không có căn tu được. Như cả những người sinh vào ngày mùng một ngày rằm, có nhiều người nói con tôi nó ăn chay trường, nó có căn tu gì đó, hỏi sao vậy, tại nó sinh ngày mùng một lớn lên ăn mặn. Sao đâu, tất cả đều do phương tiện điều kiện thuận dần nghịch, nó làm cho người ta trở thành tốt hơn hoặc là giảm mất đi cái tốt đó. Đừng bao giờ lệ thuộc vào những phán đoán của thầy bói, vì các phán đoán đó đều mang tính điều kiện. Hơn nữa, nếu ai đó tin vào chỉ tay thì phải biết rằng là chỉ tay luôn luôn thay đổi tùy theo ý chí của con người. Thì đây là quy luật vô thường, không có gì không thay đổi. Tâm của người thay đổi thì mọi thứ thay đổi theo. Nếu mình muốn biết rằng là mình có thích hợp với đời sống, với sự hành trì tu tập hay không đó, chỉ cần làm một bài toán tính nhẩm là có thể có được kết quả. Thứ nhất, nếu là người nữ, có thích trang phục đẹp hay không, có thích son phấn hay không, có thích nước hoa hay không, có thích trưng diện hay không. Nếu câu trả lời không thì cái cá tính này rất thích hợp với nữ tu, và tương tự đó với người nam. Cái thứ hai là mình có thích là ăn ngon, ăn nhiều lần, ăn cao lương mỹ vị, ăn nó là phải ở khách sạn sang trọng. Nếu câu trả lời là không thì biết rằng là cá tính này rất thích hợp với người tu. Và thứ ba, nếu mình có cái cá tính là vi kỷ, luôn luôn dành cái phần lợi cho mình, khi có trách nhiệm hay là có công việc làm thì đổ cho người khác, chạy chốt, thì hưởng thụ thì dành công, thì cái đó là hoàn toàn không thích hợp với tính cách của người tu. Vì người tu là dấn thân tìm cơ hội để phục vụ, tìm việc để làm, tìm công đức để gieo. Thứ tư, tính cách của mình có siêng năng hay không. Thì mỗi ngày trong chùa có 4 thời khóa hành trì, ngoài ra còn có nhiều người tu tập thêm 1-2 thời khóa nữa vào những cái thời khóa chính giữa. Nếu mình có thói quen và sở thích là hành trì và nghiên cứu đọc tụng kinh điển, thì biết rằng đó là tính cách thích hợp với người tu, hoặc là đọc những cái sách về để học làm người, sách đạo đức, thì biết rằng nó thích hợp với những người xuất gia. Còn có là không thì biết là không có. Nó còn có thể có là hàng trăm cái câu hỏi khác với sự trả lời có và không. Nếu phần trả lời có thuộc về tích cực thì biết rằng đó là tính cách của người tu, còn phần trả lời thuộc về tiêu cực thì biết rằng nó thuộc về tính cách của người đại. Cho nên hãy mạnh dạn nhìn thấy rằng là mình có thích những thứ này hay không. Đời sống giản đơn mà thanh cao, đời sống tinh thần với những giá trị của đạo đức, đời sống dấn thân phục vụ với những niềm vui khi nhìn thấy được người khác được hạnh phúc, và tính cách rộng lượng không giữ tiền cho riêng mình mà lo cho tập thể, lo cho quần chúng, thích bố thí, thích cúng dường, biết rằng là đây là tính cách của người xuất gia. Cho nên đừng nhờ ai làm thầy bói mà hãy làm thầy bói cho chính mình. Làm thầy bói cho chính mình thì chính xác hơn. Còn các thầy bói khác thì họ có thể lúc đó đón tướng mà. Họ thấy mình họ nói một vài câu là mình nói ồ ông nói đúng quá, thì ta biết được cái tim mạch mình rồi, ta bắt tế luôn. Lúc đó là cái nhiệt tâm của mình sẽ được phô bày. Họ nói theo tâm lý nhưng mà nói đúng sự thật nữa. Cho nên cuối cùng là mình bị dễ dàng. Còn trong tình huống mình thấy những câu trả lời tích cực ở trong con người của mình quá ít, điều đó cũng đừng có buồn rằng mình không có cái tính cách người tu. Chứ Phật nói cái gì có nỗ lực là có thành tựu, giống như trong cái khuynh hướng thứ ba là hiện tại khổ đời sau vui. Bởi vì hiện tại có rất nhiều điều xấu như là tham sân và si, mình biết mình là có giới hạn ở những người khác, mình không có căn. Nhưng mà nếu nỗ lực tu tập hiện tại thì tương lai mới được hạnh phúc, tương lai mới thành công. Cho nên hãy lấy cái nguyên tắc thứ ba của bài kinh này để làm nền tảng hành trì. Đừng chán nản thất vọng, tất cả đều do chúng ta gieo trồng mà thôi. Hay nói cái khác, tu tập cũng là một quy trình của nhân quả. Còn khi tu không được thì cứ ra đề không sao hết. Ở trong bài kinh Đại Bổ Tích có một phẩm mang tên là phẩm Ca Diếp. Bồ Tát Ca Diếp lên thưa với Như Lai Thế Tôn rằng là bạch ngài, bây giờ có gần đến 7,000 tăng ni muốn ra đề. Đứng trước hiện tượng đó con lo quá, bởi vì nó có thể kéo theo một làn sóng khác làm cho những người khác bỏ đời sống phạm hạnh. Như Lai Thế Tôn vẫn điềm nhiên và nói một cách rất giản đơn với ngài Ca Diếp rằng là đừng lo. Nếu 7,000 người đó mà ra đề hết á, thì tăng thân của ta sẽ còn lại là những hạt lúa chắc. Cái giá trị phục vụ là nằm ở những hạt lúa chắc này. Như nó thầy do giáo là quý hồ tinh, bất quý hồ đa. Cái giá trị nó không phải là nằm ở số nhiều, mà giá trị nằm ở phẩm chất, nằm ở tinh ba, nằm ở những con người có tâm lớn, có độ lượng của Bồ Tát, có hành trì của những con người chân thật. Còn nếu là những người xuất gia mà không có những tâm niệm đó ở trong chùa đó, thì chẳng những không làm tốt cho ai, mà ngược lại còn có thể làm ảnh hưởng niềm tin, tín ngưỡng và tôn giáo ở những người Phật tử tại gia nữa. Cho nên nếu họ thấy họ tu không được, cứ để cho họ ra đề, đừng cản đảng họ. Tu tập là một sự lựa chọn. Chứ vì thế mà bên truyền thống Nam Tông ở tại Thái Lan, Lào, Campuchia, tất cả mọi người Nam đều được khuyến tấn tu ít nhất một lần trong đời để rèn luyện đạo đức, rèn luyện nhận thức, rèn luyện tư cách. Thì sau này ra đời đó thì làm vai trò gì mình cũng lấy lương tâm làm đặt, ít nhất là mình còn biết điều để mình tránh điều xấu. Và điều hay trong tình huống này là người Phật tử vẫn cung kính những người ra đề đó một cách bình thường. biết rằng là ngày mai họ ra đề, ngày hôm nay khi cúng dường vẫn phải quỳ gối, rồi vẫn phải dâng hai tay, rồi để lên một cái mâm nó đặt trên một cái bàn, rồi vị cư sĩ đó nhận. Hoặc là một vị mới bắt đầu đi xuất gia ngắn hạn để rèn luyện tư cách đạo đức để trước khi là cái địch, thì những người Phật tử tại gia nhìn thấy vẫn cúng một cách tôn trọng như là những vị xuất gia lâu năm. Ở đây vấn đề là ta tôn trọng hình ảnh Tăng Bảo như một viên ngọc quý. Sau khi những vị này ra đời đó, họ vẫn có vai trò vị trí trong xã hội, vẫn trở thành những nhà giáo và cho các nhà sư. Vai trò của họ được khẳng định, cho nên cái chất xám chảy từ nhà chùa ra ngoài thế tục đó không mất đi. Nó làm cho nền tảng xã hội của Thái Lan vẫn được thuần chất liệu của Phật Pháp. Và tại Việt Nam thì thường có quan niệm những vị xuất gia mà ra đề là phá trai phạm giới, cho nên họ mang cái mặc cảm đó khi ra đề rồi không dám bé mà đến chùa, cho nên tất cả những chất xám mấy mươi năm tu tập trong chùa vứt đi hết, thì họ phải làm một cái nghề hoàn toàn khác với mấy mươi năm mà họ được đào tạo. Đây là một sự uổng ích về cách thức sử dụng nhân sự đối với chính sách của Phật giáo Việt Nam trong mấy ngàn năm qua. Tôi nghĩ là đến lúc nào đó Phật giáo Việt Nam nên bắt chước Thái Lan. Cái quan niệm chuyện tu tập đó, nó chỉ là một sự lựa chọn. Hai giá trị đó, một cái là con đường thế gian, một cái con đường xuất thế gian, một cái là có hạnh phúc mà của giác quan, một cái có hạnh phúc của niết bàn. Ai chọn lựa cái phương diện nào cũng tốt, nhưng mà một khi một người xuất gia mà chọn lựa con đường tại gia thì cũng không nên quan niệm họ là một tội đồ hay là một người phạm giới phá trai. Họ xem họ là không còn duyên đối với hình thức tu sĩ, cho nên họ trở thành người đại gia. Và do đó tài năng của họ nếu có nên sử dụng một cách không phân biệt đối xử như là những người có tài năng khác. Câu hỏi thứ ba: khi ngồi thiền làm sao biết được thức thứ 7 và thức thứ 8 để quán? Nhờ thầy chỉ dẫn làm sao nhận ra được hai thức này? Câu hỏi này chắc chắn là liên hệ đến những người Phật tử của truyền thống Bắc Tông, nhất là có ít nhiều học qua tâm lý học Phật giáo, thường được biết đến với tên gọi là duy thức học. Ở trong kinh Tạng Pali và đặc biệt là kinh Trung Bộ, chúng ta chỉ được học về 6 loại hình thức thôi: nhận thức của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân và của ý. Trong Phật giáo Đại thừa hay còn gọi là Phật giáo phát triển về sau đó, thì có 2 hình thức nhận thức khác được gọi là thức thứ 7 và thức thứ 8. Thức thứ 7 được gọi là Manas, tức là mặt na trong phiên âm chữ Hán, mà nghĩa đen nó là chấp trì thức. Nó mang tới cái là chấp thủ nhiều. Nó là một cái nhận thức về bản ngã và ngã sở hữu. Nó là những chấp trước về quyền lợi cho bản thân. Nó là những sự tranh chấp độc tài. Nó là những cái ách tắc gai góc trong các mối quan hệ, vì nó luôn luôn đặt trên nền tảng của cái tôi. Thức thứ 8 là một cái thức kho tàng. Nó giữ hết tất cả mọi hạt giống của tốt và xấu, ngay cả những hạt giống trung tính, từ đời này sang cái kia, và tồn tại với dạng thức các năng lượng mà thế gian thì gọi là bẩm sinh hay năng khiếu, trong đạo Phật gọi là các hạt giống, tức là chủng tử. Bản chất của chủng tử thì nó có 2 khuynh hướng: huân tu và hiện hành. Huân tu có nghĩa là nó gieo trồng, nó song ước, nó tiếp nối, nó làm mới hay là nó biến dạng. Và hiện hành là nó đang thể hiện ra trong sinh hoạt hàng ngày, hàng giờ. Ví dụ như ai làm nghề nhà giáo thì cái hạt giống của nhà giáo đây là kiến thức về phương pháp giáo dục, và đặc biệt là trong một cái môn đặc biệt là đó mà mình đang theo đuổi giảng dạy. Cái này nó được huân hàng ngày hàng giờ, cứ mỗi ngày lên lớp đó, kiến thức đó được vững hơn, kinh nghiệm đó được truyền thừa vững chãi hơn, và sự truyền đạt cho học sinh nó dễ dàng hiểu hơn. Người đó có thể bỏ 5-7 năm sau vẫn không quên. Và các hiện hành là những khi đứng lớp đó, người đó có thể nói một cách thao thao mà trước khi lên lớp cũng không cần phải xem qua cái giáo án, cái giáo tài làm gì, vẫn có thể nhớ. Vì những hiện hành đó là những cái phản ứng một cách vô điều kiện hay là có điều kiện từ những gì đã được gieo trồng trước đó. Thì thức thứ 8 được gọi là một cái thức kho tàng, nó chứa tất cả những hạt giống này, nó làm cho con người có cá tánh, là cho con người có khuynh hướng này, có sở thích nọ, có sự lựa chọn kia. Cho nên đó, cái thức thứ 7 là anh giữ kho tàng, được quan niệm giống anh giữ kho. Bản chất anh giữ kho là sợ mất, cho nên anh có cái chất là bảo hộ thủ về mình. Tất cả mọi cái tốt và xấu anh ta đều gom về mình hết. Thì cái tính cách mà thủ gom về cái tôi ấy, của cái kho tàng những hạt giống được gọi là thức mặt na. Trong lúc một hành giả thực tập thiền quán để biết được hai thức này, thì cái hành giả đừng phải tạo ra sự nỗ lực tìm kiếm để nhận thấy nó, cứ để tâm một cách là lẳng lặng. Chánh niệm và tỉnh thức, tức là để cho cái ý thức nó được diễn ra đối với các đối vật đang diễn ra ở mối chốt hiện tại. Khi tâm có tham thì biết tâm tham, khi tâm có sân thì biết tâm đang sân, khi tâm có si thì biết tâm đang si, và ngược lại, vô tham vô sân vô si thì nhận định đánh giá một cách rõ ràng mạch lạc, không có lẫn lộn qua lại. Thì ý thức về cái việc tốt việc xấu của cảm xúc của thân, cảm xúc của tâm, vân vân, như vậy đó, thì chúng ta sẽ biết rõ được cái bản chất của thức a la gia là một kho tàng không bao giờ đánh mất tất cả những gì mà con người đã gieo trồng cho quá khứ hay là ở hiện tại, bởi vì thỉnh thoảng nó vẫn trỗi dậy trong ta. Có những điều nó lặng tắt đi 20 năm, 30 năm, thậm chí là 60 năm, bỗng dưng trong một lúc nào đó, có một sự cười nào đó đấy, cái hình ảnh nó tái diễn lại trong chúng ta. Chúng ta biết rằng là hạt giống đó không mất vì nó có một cái kho tàng vô hình, một cái kho tàng dưới dạng rất năng lượng của thức thứ 8 chứa đựng hết tất cả. Như vậy là chỉ cần nhìn thấy được sự hiện hữu tốt và xấu của dòng cảm xúc, của ý niệm quá, của nhận thức phân biệt, chúng ta biết được bản chất thức thứ 8 đang cất chứa và thể hiện chúng dưới một tác động nào đó. Cũng trong sự duy trì chánh niệm và tỉnh thức, chúng ta có thể biết đây là mặt mũi của thức mặt na. Ví dụ như là đang lúc mình ngồi thiền, bỗng dưng hình ảnh một bộ phim buồn nào đó xuất hiện, trong đó có rất nhiều nhân vật, mà nhân vật ấn tượng nhất là nhân vật bị thất tình. Sự thất tình này được xuất hiện cho người ta lừa tình hay là không dung thủy. Cái nỗi đau của người bị thất tình đó hoàn thất trong tim, dẫn đến quyên sinh và tự tử. Tất cả những người coi những bộ phim như vậy gần như là nó lắng sâu trong tâm của mình lớn, bởi vì cái ấn tượng của nỗi đau đó làm cho mình không quên. Mình có khuynh hướng là binh vực người đó, và mình lại muốn nhập vai thành người đó. Nếu mà sự đồng tình rằng nếu tôi là người đó, tôi cũng chọn một giải pháp tương tự. Thì khi mà một cái ý niệm về một bộ phim xấu, tiêu cực như vừa nêu xuất hiện trong đầu, tâm chúng ta bắt đầu ngây ngất chạy theo nó, thì chúng ta biết rằng là tâm của mình đang rơi vào trạng thái si. Cái si này nó hòa quyện với cái lòng sân, đó là lòng sân của sự bị bạc đãi, không chung thủy, cho nên mình muốn quy sinh để chứng tỏ với người kia biết được rằng là tôi là cái người bị đau khổ nhất, để cho người đó ăn hận suốt đời. Thì mình biết rằng đây là những biểu hiện của cái thức mặt na, tức là nó muốn gọi là kết thúc mạng sống. Thì bản chất của anh mặt na là một cái anh thủ kho, cho nên có lúc thì anh muốn kết thúc mạng sống, có lúc thì anh muốn bảo vệ mạng sống, có lúc thì anh là bảo hộ cho cái tôi, có lúc thì anh kháng tự những cái không phải là cái tôi đó. Cho nên những gì mà nó liên hệ với những cái tính cách như vừa nêu, thì chúng ta biết rằng là đây là biểu hiện, hay là đây là dây mơ rễ má, hay là bà con quyến thuộc của thứ thứ bảy. Từ đó chúng ta hãy nhìn nó như những đám mây trôi, đừng quan tâm, đừng bận tâm nhiều, thì tự động nó sẽ biến mất. Còn dùng cưỡng lực để khống chế nó trong tình huống này sẽ làm cho nó trỗi dậy mạnh hơn, càng đè nó chừng nào thì nó càng bộc phát chừng đó. Cho nên hành giả trong trạng thái tu thiền là hình nhìn thấy những hoạt động tiêu cực của dòng tâm thức, dù đó là của chấp ngã mặt na, hay là một cái kho tàng dung chứa cái hạt giống như là a la gia thứ thứ 8, hoặc là những biểu hiện đơn thuần của nhận thức con mắt, tai, mũi, thân, dãy, thì hãy để cho chúng trôi qua như là những đám mây do tác động của gió, tức là điều kiện môi trường, đừng giữ nó lại. Thì như vậy là chúng ta không bị chúng khuấy động khống chế, mà ngược lại chúng ta thể thấy rất rõ được mặt mũi của chúng để vượt qua chúng.